cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Tôi thấy rằng khi chúng ta tìm hiểu trong sách Khải Huyền, chúng ta đi đến những việc rất là hào hứng, những việc rất là mầu nhiệm mà có thể từ trước đến nay chúng ta chưa hề được nói đến, được tìm hiểu đến. Hôm nay chúng ta tiếp tục trong sách Khải Huyền đoạn 20, câu 11 đến 15, nói đến tòa án lớn và trắng được thiết lập để phán xét người hư mất. Như chúng ta đã tìm hiểu ở trong sách Khải Huyền đoạn 20, đề cập đến việc Sa-tăng bị nhốt với vực sâu 1.000 năm. Đức Chúa Trời thiết lập nước Ngài 1.000 năm trên đất. Các thánh đồ đồng trị vì với Chúa Giê-xu. Và sau thời kỳ 1.000 năm, Sa-tăng được thả ra và nó chống nghịch với Đức Chúa Trời một lần nữa, và cuối cùng bị tiêu diệt đời đời. Và trong phần cuối của Khải Huyền đoạn 20 là lời Chúa nói về tòa án lớn và trắng được thiết lập để phán xét người hư mất. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem ở trong Khải Huyền đoạn 20, câu 11. Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đang ngồi ở trên, trước mặt Ngài, trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tòa án lớn và trắng là điều mà nhiều người hiểu lầm và gọi nó là sự phán xét tổng quát. Nó có một ý nghĩa tổng quát trong một phương diện. Tất cả những người hư mất của mọi thời đại được sống lại để bị phán xét ở đây. Trong khi tất cả những thánh đồ đại nạn đã được dự phần vào sự sống lại thứ nhất, đây là sự sống lại thứ nhì cho những người hư mất, để cho họ định giá công việc của họ liên hệ đến sự cứu rỗi. Thưa các bạn, trước đây có một người đàn ông ở trên giường bệnh lúc gần qua đời đã nói với tôi: "Xin mục sư đừng nói với tôi về tương lai, tôi sẽ lấy cơ hội của tôi." Tôi tin rằng Đức Chúa Trời thực hiện công lý và chánh trực. Xin để tôi trình bày công việc của tôi. Khi nghe thế, tôi nói với ông ta: "Ông nói đúng. Đức Chúa Trời là đấng chính trực và công bình, và Ngài để ông trình bày công việc của ông. Đó là những gì Ngài nói Ngài sẽ làm. Nhưng tôi có một tin tức báo cho ông. Trước tòa án sau cùng, không một người nào được cứu rỗi, bởi vì ông không thể nào được cứu rỗi bởi việc làm của ông. Khi ông đứng trước sự sáng và sự công bình của Đức Chúa Trời, công việc nhỏ nhoi của ông không đáng kể gì bao nhiêu hết. Thưa quý vị, trước đây cũng có một ngày mà đứa cháu ngoại của tôi mang đến cho bà ngoại nó một bó bông nhỏ mà nó hái ở nhà. Bó bông này nhìn thấy đã héo, nhưng đứa cháu này cũng mạnh dạn đem lại tặng cho bà ngoại của nó. Bà ngoại nó vỗ trên đầu nó và cảm ơn về bó bông. Khi tôi thấy cảnh đó, tôi không biết nói gì, chỉ biết cười mà thôi. Nhưng trong lúc đó, tôi nhận thức đến sự nghiêm trọng của những ai đứng trước mặt Chúa Giêsu với bó bông nhỏ. Đấng mà họ đã từ chối khi còn sống ở trên thế gian, họ lại mong ước rằng Chúa sẽ làm một việc giống như bà ngoại đã làm với cháu, tặng bó bông, vỗ nhẹ trên đầu và ngợi khen. Các bạn thân mến, đây là một vấn đề nghiêm trọng. Các bạn cần có Chúa Giêsu là Chúa cứu thế để các bạn có thể đứng trước sự hiện diện của Ngài. Các bạn cần mặc lấy sự công bình của Chúa Giêsu. Các bạn cần biết rằng nếu không có áo công nghĩa của Chúa Giêsu, chúng ta là những tội nhân hư mất. Trong khi đó, ngày nay chúng ta thường hay ví sánh mình với những người khác. Chúng ta cho rằng mình tốt hơn người khác. Tôi tốt hơn anh ba ở đường kế bên. Các bạn có chắc như vậy không? Các bạn có biết gì nhiều về anh ba đó không? Mỗi người biết chính mình, nhưng không dám nói cho người bạn thân thiết nhất mọi điều về mình. Các bạn biết chính mình, phải không? Các bạn biết những điều các bạn che đậy. Các bạn không muốn những điều đó bị bại lộ cho những người khác trong thế gian này. Nhưng Chúa Giêsu sẽ đem mọi điều trong đời sống của mỗi người trong chúng ta trước sự phán xét của Ngài. Trong khi đó, các bạn chỉ đến trình diện cho Ngài một bó hoa nhỏ, một chùm bông nhỏ. Ngài sẽ nói cho các bạn về chính các bạn. Vì thế, ngày nay tôi xin kêu gọi các bạn cần đến với Chúa Giêsu, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Đây là tòa án lớn và trắng, và sự thánh khiết của Ngài bày tỏ với một phản ứng của trời và đất. Trước mặt Ngài, trời đất đều trốn hết, chẳng còn chỗ nào cho nó nữa. Trong sách của ông John Woolwood với đề tựa Sự Khải Thị của Chúa Giêsu Christ có lời nhận định như sau. Hầu hết những lời giải nghĩa bình thường về sự kiện trên trời và đất đều trốn hết, tức là trời và đất hiện tại bị hủy diệt đi và sẽ được thay thế bằng trời mới và đất mới. Điều này được xác chứng mạnh mẽ thêm trong Khải Quyền đoạn 21 câu 1. Sứ đồ văn thấy trời mới và đất mới vì trời thứ nhất và đất thứ nhất biến đi mất. Đấng đang ngồi trên ngôi phán xét là Chúa Giêsu Christ như được nói ở trong văn đoạn 5 câu 22 và câu 26 đến 29. Cha chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã trao trọn quyền phán xét cho con, tức là Chúa Giêsu. Vì Cha có sự sống trong mình, và Cha đã ban cho con có sự sống trong mình vậy. Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho con, vì là con người. Chớ lấy điều đó làm lạ, thì giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi. Ai đã làm lành thì sống lại để được sống. Ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Như vậy, chúng ta cần làm gì cho Đức Chúa Trời? Chúa Giêsu nói rằng, các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời sẽ đến, ấy là công việc Ngài. Trong văn đoạn 6 câu 29, những người làm điều tốt, tức là những người đã tiếp nhận Chúa Giêsu Christ, họ được sống lại. Đó là sự sống lại thứ nhất. Còn những người làm điều ác, sống lại để bị phán xét. Đó là ứng hầu trước tòa án lớn và trắng này. Mời quý vị và các bạn xem tiếp ở trong Khải Quyền đoạn 20, câu 12 đến 13. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. những kẻ chết bị xử đoán vì công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán vì công việc mình làm. Các bạn thân mến, các bạn sẽ có sự xử đoán công bằng. Đời sống các bạn sẽ được thâu băng. Chúa Giêsu có cuộn băng đó. Khi Ngài chiếu trở lại và các bạn có thể lắng nghe, nhìn xem, nó không tốt đẹp gì cho các bạn hết. Các bạn có bằng lòng đứng trước mặt Đức Chúa Trời để Ngài quay lại cuộn băng của đời sống trên đất mình hay không? Các bạn có nghĩ rằng các bạn sẽ qua được sự thử nghiệm này không? Các bạn có nghĩ rằng các bạn sẽ qua được sự phán xét đó không? Tôi không biết các bạn như thế nào, nhưng tôi biết chính tôi không thể nào qua được. Nhưng tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về ân điển của Ngài. Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8, và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Người chết được liệt kê ở đây bao gồm người lớn và người nhỏ. Tất cả đều bị hư mất. Có một số người mà tên của họ đã được ghi trong sách sự sống trước đây, nhưng họ không bao giờ đến với Đức Chúa Trời để nhận được sự cứu rỗi. Chúa Giêsu đã nói với những người trong thế hệ của Ngài, các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Ở trong Giăng đoạn 5 câu 40. Có những cuốn sách kỹ thuật việc làm của tất cả mọi người. Đức Chúa Trời giữ cuộn băng này và Ngài chiếu lại vào đúng thời điểm. Có nhiều người làm quan chức ngày nay cũng được quay phim trở lại. Có những người bình thường cũng được thâu băng và quay trở lại. Dầu các bạn là ai cũng được kỹ thuật tất cả những công việc của mình. Và khi nghe, xem những cuộn băng này, trong ngày đó, nó sẽ không phải là một việc dễ chịu hay là vui mừng cho các bạn đâu. Vì mỗi người đều bị phán xét tùy theo công việc của mình. Còn nếu các bạn là những người đã được cứu rỗi, các bạn sẽ có sự vui mừng. Nếu các bạn là người được cứu rỗi, các bạn không đứng trước tòa án lớn và trắng để bị phán xét. Công việc của các bạn sẽ được phán xét như là con cái của Đức Chúa Trời, trước ngôi phán xét của Đấng Christ, trước tòa án của Đấng Christ. Và mục đích của sự phán xét này là để ban phần thưởng. Xin chúng ta xem lại lời mà Phao-lô đã viết ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5, câu 9 đến câu 10. Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể này, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta thải điều ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Tòa án lớn và trắng là để phán xét những người hư mất. Vô số người được phán xét về công việc làm của họ. Đây là cơ hội của họ. Sự phán xét này công bằng. Nhưng tôi xin nói cho các bạn biết rằng, lời Kinh Thánh xác chứng, không một người nào được cứu rỗi bởi công việc làm của mình. Do đó, xin chúng ta đừng có một người nào cậy vào công việc lành của mình để được cứu. Chúng ta có thể làm được một vài việc lành ở trên đất này. Nhưng chúng ta hãy nhớ lại, biết bao nhiêu tội lỗi, biết bao nhiêu điều ác, biết bao nhiêu sai phạm mà chúng ta làm khi chúng ta còn ở trên đất này. Chúng ta không thể nào lấy một vài việc lành để bù đắp lại bao nhiêu tội lỗi lớn lao. Chúng ta cũng thấy rằng, trong sự phán xét này, lời Kinh Thánh nói, biển đem trả những người chết mình chứa. Nhiều người bị chết và mộ của họ ở trong lòng biển. Các hóa chất từ cơ thể của họ bị hòa lẫn trong nước biển. Nhưng họ sẽ được sống lại. Đức Chúa Trời không gặp khó khăn nào trong việc này. Cơ thể con người được cấu tạo bởi các hóa chất. Ngài chỉ cần đặt các hóa chất này lại với nhau. Ngài có quyền năng làm điều đó. Các ngôi mộ ở trên đất này cũng trả lại thân thể của người chết. Có một nơi để cho linh hồn người hư mất sẽ đi đến và họ chờ đợi trong sự phán xét. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Khải Quyền đoạn 20, câu câu 14 đến 15. Đoạn, sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Xin chúng ta lưu ý đến từ ngữ âm phủ. Trong Tân Ước, dịch là nơi ở của người chết. Nơi ở của người chết được chia ra làm hai phần: Paradis và nơi đau đớn. Như trong ẩn dụ mà Chúa Giêsu đã nói về nơi đi đến của Lazarus và người nhà giàu sau khi chết. Mời các bạn xem lại ở trong Luca đoạn 16, câu 19 đến 31. Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo tên là Lazarus nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ trên bàn người giàu rớt xuống, cũng có chó đến liếm ghẻ người. Và người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham. Người giàu cũng chết và người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên xa thấy Abraham và Lazarus trong lòng người. Bèn kêu lên rằng, hỡi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi. Sai Lazarus nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mắt lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Nhưng Abraham trả lời rằng, con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Lazarus phải những sự dữ. Bây giờ nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng, tổ thôi ơi, vậy thì xin Lazarus đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng? Abraham trả lời, chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Người giàu lại nói rằng, thưa Abraham tổ tôi, không phải vậy đâu. Nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. Song Abraham rằng, nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Như vậy, chúng ta thấy rằng, trong nơi ở của người chết được chia ra làm hai phần. Một nơi được gọi là Paradis, một phần khác được gọi là nơi đau đớn hay là nơi khóc lóc và nghiến răng. Paradis được dập trống khi Chúa Giêsu đem những người tin nhận trong cựu ước đi với Ngài lúc Ngài thăng thiên, như được nói ở trong Ê-phê-sô đoạn 4, câu 8 đến câu 10. Vậy nên có chép rằng, Ngài đã lên cao dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người. Và những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống, tức là đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Chúa Giêsu đã làm hai điều: ban ơn cho loài người ở dưới đây và đem lên trời các thánh đồ cựu ước, những người đã chết và ở một nơi gọi là Paradis. Nhưng những người hư mất sẽ ở trong nơi đau đớn và sẽ bị đem đến nơi phán xét trước tòa án lớn và trắng. Tất cả những ai đứng trước sự phán xét này đều bị hư mất. Và chúng ta được nói cho biết rằng họ bị ném xuống hồ lửa sau sự phán xét đó. Và đó được gọi là sự chết thứ hai. Chúa Giêsu gọi đó là nơi tối tăm. Chúng ta tin rằng nó chỉ là một biểu tượng cho một điều gì thật sự còn tệ hơn là lửa thật và sự tối tăm thật. Nó là sự phân cách đời đời với Đức Chúa Trời. Nó là sự chết, có nghĩa là sự phân cách. Sự chết là kẻ thù lớn nhất và sau cùng của loài người. Nó bị cất khỏi bối cảnh này. Người ta không còn nói rằng trong Adam mọi người đều chết, như được đề cập ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 22. Sự chết tại đây đã được nhân cách quá trong trường hợp này, và nó là kẻ thù lớn nhất của con người. Chúng ta đọc ở trong Cựu Ước, sách Ô-xê đoạn 13 câu 14. Ta sẽ cứu chúng nó khỏi quyền lực của âm phủ và chuộc chúng nó ra khỏi sự chết. Hỡi sự chết, nào tai vạ mày ở đâu? Hỡi âm phủ, nào sự quỷ hoại mày ở đâu? Ôi, sự ăn năn sẽ bị giấu khỏi mắt ta. Phao-lô cũng viết ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15, câu 26 và câu 55. Kẻ thù bị quỷ diệt sau cùng, tức là sự chết. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Có thêm một từ ngữ hay là một cái địa điểm nữa mà chúng ta cần lưu ý mà Kinh Thánh nói, đó là âm phủ. Âm phủ là cái tù của những linh hồn hư mất. Nó giống như vật bị ném xuống hồ lửa. Người hư mất giờ đây không còn ở âm phủ, nhưng sau khi bị phán xét, họ bị ném vào hồ lửa. Tôi xin nói điều này để cho quý vị và các bạn có sự phân biệt rõ. Một người sau khi chết thì người đó bị đem xuống âm phủ. Và tại nơi âm phủ đó, họ ở cho đến khi nào Đức Chúa Trời làm cho họ sống lại để chịu sự phán xét trước tòa án lớn và trắng, hay chúng ta còn gọi là sự phán xét sau cùng. Sau sự phán xét đó, họ sẽ bị lãnh án hư mất và họ bị ném xuống hồ lửa. Đây là nơi mà Satan, con thú, tiên tri giả và những người theo họ bị đẩy xuống. Nếu một người không tiếp nhận sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời ban cho, người ấy chỉ còn có một sự lựa chọn, chỉ còn có một chỗ đi đến mà thôi. Đó là đời đời ở với Satan. Đức Chúa Trời không hề muốn tạo dựng nên con người để rồi bị đặt xuống nơi này, bị thảy xuống nơi này. Nhưng không có nơi nào khác cho những người khước từ Đức Chúa Trời, không có nơi nào khác cho người không thờ kính Ngài. Âm phủ được tạo dựng cho ma quỷ và thiên sứ của nó. Tôi tin chắc rằng đó là nơi mà Đức Chúa Trời không bao giờ đến. Sự chết thứ hai có nghĩa là hoàn toàn và đời đời xa cách với Đức Chúa Trời. Quý vị và các bạn thân mến, lời của Chúa nói rất là rõ ràng. Lời của Chúa nói rõ có thiên đàng, có địa ngục, có sự phán xét sau cùng. Và những ai ứng hầu trước tòa án lớn và trắng của Đức Chúa Trời để chịu sự phán xét về công việc của mình, không một người nào có thể thoát khỏi sự phán xét này. Vì tất cả những công việc làm của con người trên đất này, Chúa nói giống như chiếc áo nhốt mà thôi. Chúng ta làm đầy dẫy những điều tội lỗi. Chúng ta không thể nào vĩnh vào một vài việc lành nhỏ nào đó để hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ căn cứ vào đó mà tha thứ cho chúng ta, hay hoặc là căn cứ vào những điều đó để rồi cho chúng ta trải qua được sự phán xét. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ có một cách để chúng ta có thể thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời, đó là nhận mình có tội, tin nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, để được sự tha thứ tội lỗi, để rồi chúng ta được Ngài ban cho chiếc áo công nghĩa, để khi tôi và các bạn đứng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta được sự tha thứ. Sự tha thứ bởi vì Chúa Giê-xu, con của Đức Chúa Trời, đã gánh thay cho tội lỗi chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Trời không có vui, cũng như không có muốn con người đi vào sự chết trong hồ lửa. Nhưng rất tiếc thay, nhiều người ngày hôm nay đi theo đường lối của Satan, đi theo bản tánh xác thịt riêng, đi theo con đường tội lỗi. Và cuối cùng, họ chỉ còn có một nơi để đến, đó là đến địa ngục, đến hồ lửa đời đời. Tôi mong ước rằng quý vị nào đang đi trên con đường đó, xin hãy dừng lại, xin hãy ăn năn, xin hãy quay trở về. Đức Chúa Trời vẫn còn có cơ hội, ân điển dồi dào của Ngài vẫn còn thể hiện. xin các bạn hãy quay trở lại. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.